Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2022 gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một vui bước tin mừng.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, tập trung vào đoạn tin mừng Thánh Gioan chương 1, câu 1 đến câu 18, nói về Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa, nhờ ngôi lời mà vạn vật được tạo thành, và Chúa Giêsu là sự sống và ánh sáng đến thế gian. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa bước vào bóng tối của thế giới, và hãy mời Chúa bước vào cuộc sống, đặc biệt những vùng tối, chuồng bò nội tâm của chúng ta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci offre una frase bellissima che preghiamo sempre all'Angelus e che da sola ci rivela il senso del Natale.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Phụng vụ hôm nay cho chúng ta một đoạn tin mừng rất hay. Đây là đoạn mà chúng ta thường cầu nguyện trong kinh truyền tin. Chỉ đoạn này thôi cũng đã nói lên ý nghĩa của Giáng sinh. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ về những lời này, chúng ta sẽ thấy trong đó có một sự nghịch lý. Hai thực tế đối lập nhau, lời và xác phàm. Lời chỉ ra rằng Chúa Giêsu là lời vĩnh cửu của Chúa Cha, vô tận, luôn hiện hữu trước mọi thụ tạo. Mặt khác, xác phàm chỉ chính thực tại thụ tạo của chúng ta, mong manh, giới hạn, phải chết. Trước Chúa Giêsu có hai thế giới tách biệt, trời đối lập với đất, vô hạn đối lập với hữu hạn, tinh thần đối lập với vật chất. Và có một sự đối lập khác trong lời mở đầu của tin mừng Gioan, một nhị thức khác, ánh sáng và bóng tối. Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa đã đi vào bóng tối của thế gian. Thiên Chúa là ánh sáng, trong người không có bóng tối. Trong chúng ta, trái lại, có nhiều bóng tối. Giờ đây, với Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối gặp nhau, thánh thiện và tội lỗi, ân sủng và tội. Việc nhập thể của Chúa Giêsu chính là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, gặp gỡ giữa ân sủng và tội lỗi. Với những đối cực này, tin mừng muốn loan báo điều gì? Một điều tuyệt vời, cách thức hành động của Thiên Chúa, trước sự yếu đuối của chúng ta, Chúa không rút lui, người không ở lại trong cõi vĩnh hằng diễm phúc và trong ánh sáng vô tận của người, nhưng đến gần, trở nên xác phàm, đi vào bóng tối, cư ngụ tại những nơi đối với người là xa lạ. Thiên Chúa làm điều này vì người không cam chịu việc chúng ta có thể lạc lối bằng cách đi xa người, xa vĩnh cửu, xa ánh sáng. Công trình của Thiên Chúa là đến ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận chúng ta bất xứng, điều này không ngăn cản Thiên Chúa đến với chúng ta. Nếu chúng ta từ chối Chúa, người không mệt mỏi tìm kiếm chúng ta. Nếu chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đón tiếp Chúa, thì Chúa vẫn muốn đến với chúng ta. Nếu chúng ta đóng cửa trước mặt người, thì người vẫn đợi chúng ta. Đây chính là mục tử nhân lành. Hình ảnh đẹp nhất về vị mục tử nhân lành là ngôi lời đã mặc lấy xác phàm để chia sẻ cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành tìm đến tận nơi chúng ta trong những vấn đề, sự khốn cùng của chúng ta, người ở đó. Anh chị em thân mến, chúng ta thường giữ khoảng cách với Chúa vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa vì nhiều lý do, và đó là sự thật. Nhưng Giáng sinh mời chúng ta nhìn mọi thứ theo cái nhìn của Chúa. Chúa ước muốn nhập thể. Nếu tâm hồn chúng ta dường như quá ô nhiễm bởi điều xấu, bị xáo trộn, đừng khép mình lại, không lo sợ. Chúng ta hãy nghĩ đến chuồng vật ở Bethlehem. Chúa Giêsu sinh ra ở đó, trong cảnh khó nghèo để nói với chúng ta rằng Chúa chắc chắn không e ngại đến viếng thăm tâm hồn chúng ta, không ngại ở trong tâm hồn nhếch nhác. Cư ngụ là động từ được sử dụng trong tin mừng hôm nay, diễn tả sự chia sẻ hoàn toàn, một sự thân thiết tuyệt vời. Chúa muốn cư ngụ ở với chúng ta. Còn chúng ta có muốn dành chỗ cho Chúa không? Bằng lời nói thì có, nhưng trong thực tế, có lẽ có những khía cạnh cuộc sống chúng ta muốn dành riêng cho chúng ta, đó là những không gian nội tâm, độc quyền và chúng ta sự tin mừng sẽ đi vào, nơi chúng ta không muốn Chúa đến ở giữa. Hôm nay, tôi mời anh chị em sống cụ thể. Mỗi người hãy tự hỏi, Trong tâm hồn tôi, có điều gì tôi tin chắc Chúa không ưa thích, chỗ nào tôi không muốn Chúa chạm đến, mỗi người đều có tội riêng của mình, hãy gọi chính tội này. Chúa không sợ tội chúng ta, Chúa đến để chữa lành chúng ta hãy để cho Chúa thấy tội này, chúng ta hãy can đảm thưa với Chúa. Lạy Chúa, con đang ở trong tình trạng này, con không muốn thay đổi, nhưng lạy Chúa, xin đừng tránh xa con. Đây là lời cầu nguyện rất đẹp. Hôm nay, chúng ta hãy thành thật thưa điều này với Chúa. Trong những ngày Giáng sinh này, sẽ rất tốt nếu chúng ta đón Chúa ở những nơi đó. Nhưng bằng cách nào? Chẳng hạn, bằng cách dừng lại trước máng cỏ, bởi vì ở đây cho thấy Chúa Giêsu đã đến ở trong tất cả cuộc sống đời thường, thực tế của chúng ta, nơi mọi thứ không suôn sẻ, nơi có nhiều vấn đề, những người chăn chiên làm việc vất vả, Herodê đe dọa trẻ thơ vô tội nghèo khó. Nhưng ở giữa tất cả những điều này, có Chúa, đấng muốn ở với chúng ta, và Chúa đợi chúng ta thưa với người hoàn cảnh của chúng ta, những gì chúng ta trải qua. Vì vậy, trước máng cỏ, chúng ta hãy thưa chuyện với Chúa Giêsu về những hoàn cảnh thực tế của chúng ta. Chúng ta hãy chính thức mời Chúa bước vào cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong những vùng tối của chúng ta. Chúa xem, ở đó không có ánh sáng, không có điện, nhưng xin đừng đụng đến vì con không muốn rời bỏ tình trạng này. Hãy thưa rõ ràng, cụ thể với Chúa, trong vùng tối, trong chuồng bò nội tâm của chúng ta, và chúng ta cũng đừng ngại nói với Chúa về các vấn đề xã hội và giáo hội của thời đại chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương và ở giữa chúng ta, xin Mẹ Thiên Chúa, qua Mẹ, Lời đã trở thành xác phàm giúp chúng ta vun trồng tình thân mật hơn với Chúa.
Angelus Domini nunc abit Maria,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructu ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructu ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructu ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Utigne ficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói rõ tên một số quốc gia có các tín hữu đang hiện diện với quốc kỳ cầm trên tay như Ba Lan, Brazil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Colombia, Venezuela. Ngài nói, vào Chủ nhật đầu năm, tôi muốn lặp lại lời chúc bình an và phúc lành của Chúa. Trong lúc vui cũng như khi buồn, anh chị em hãy phó tác nơi Chúa và đừng quên mời Chúa đến với chúng ta. Đến với thực tế của chúng ta, mặc dù không đẹp, nhưng đó là thực tế của chúng ta. Hãy thưa với Chúa, nhưng lại Chúa, con không muốn Chúa bước vào, nhưng xin hãy đoái nhìn đến và ở gần kề.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Viễn tượng hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm 2022, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh. Kính thưa quý thính giả, năm mới 2022 vừa bắt đầu. Đâu là viễn tượng hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong năm nay? Giống như năm ngoái, chắc chắn là có nhiều mây mù và có nhiều bấp bênh vì đại dịch đang bùng phát tại châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới, với biến thể Omicron khiến cho nhiều chính quyền phải đề ra các biện pháp hạn chế sinh hoạt sau một thời gian lắng dịu. Bối cảnh xã hội trên đây cũng ảnh hưởng đến hoạt động của Đức Thánh Cha. Như một ví dụ cụ thể, chiều tối ngày 31 tháng 12 vừa qua, sau khi hát kinh chiều trọng thể và kinh Te Deum tạ ơn Chúa, thói quen thường làm là Đức Thánh Cha đi viếng thăm hang đá máng cỏ ở quảng trường Thánh Phêrô đã bị hủy bỏ để tránh các tín hữu tụ họp đông đảo sát cạnh nhau có thể tạo cơ hội cho sự lây nhiễm virus. Dầu vậy, cũng có một số hoạt động của Đức Thánh Cha đã được lên chương trình. Thứ nhất là phong hiển thánh và chân phước. Theo thông báo ngày 9 tháng 11 năm vừa qua của phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ tôn phong bảy chân phước lên bậc hiển thánh vào Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm nay. Các vị đã được Đức Thánh Cha quyết định ghi vào sổ bộ các thánh trong công nghị ngày 3 tháng 5 năm vừa qua, nhưng không ấn định ngày tôn phong vì lý do đại dịch. 6 tháng sau đó, khi tình hình đại dịch được cải thiện, Ngài mới ấn định ngày tiến hành buổi lễ. 7 vị gồm 4 linh mục, 2 nữ tu và 1 giáo dân. Nhưng giáo dân này đứng đầu danh sách vì là vị tử đạo. Đó là chân phước Layaro Devasahayam, người Ấn Độ, chịu chết vì đức tin năm 1752, lúc mới 40 tuổi. Đây là giáo dân đầu tiên tại Ấn Độ được tôn phong hiển thánh. Ông sinh năm 1712 và phục vụ trong hoàng gia của Vương quốc Ấn Giáo ở Travancore, ngày nay thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Năm 1745, khi được 32 tuổi, ông trở lại Công giáo và nhận tên thánh là Layaro, và trong tiếng địa phương là Devasahayam, có nghĩa là Thiên Chúa là đấng phù trợ tôi. Cuộc trở lại của Layaro Devasahayam đã gây bất mãn nơi các thủ lãnh tôn giáo địa phương. Họ vu khống ông về tội làm gián điệp, phản bội và sa thải ông. Ông bị cầm tù, bị bắn chết trong rừng vào ngày 14 tháng 1 năm 1752, 7 năm sau khi theo đạo. Layaro được phong chân phước năm 2012, 300 năm sau khi sinh ra. Ba linh mục kế tiếp đều là những vị sáng lập dòng. Cha Cesare de Bus, người Pháp, sáng lập dòng các linh mục đạo lý đức tin, sinh tại Cavaillon năm 1544 và qua đời tại Avignon năm 1607, thọ 63 tuổi. Cha Luigi Maria Palazzolo, người Ý, sáng lập dòng các nữ tu người nghèo. Và sau cùng là cha Giustino Maria Russolillo, cũng người Ý, sáng lập tu hội cầu nguyện cho ơn thiên triệu ngành nam và ngành nữ. Vị linh mục thứ tư là cha Charles de Foucault, người Pháp, 30 năm đầu đời sống phóng túng. Charles de Foucault đã trở lại, say mê tìm Chúa, được thụ phong linh mục và sống 13 năm trong một làng người Touareg ở Tamaracet, bên Algeria, cầu nguyện 11 giờ mỗi ngày, chìm đắm trong mầu nhiệm thánh thể. Cha tử nạn khi nhà của cha bị cướp phá. Từ linh đạo của cha Charles de Foucault đã nảy sinh một gia đình thiêng liêng, trong đó có hai dòng tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu. Hai nữ chân phước người Ý cũng là các vị sáng lập dòng. Nữ tu Maria Francesca Chúa Giêsu sáng lập dòng ba nữ Capuchin và nữ tu Maria Domenica Mantovani đồng sáng lập dòng tiểu muội thánh gia. Các lễ phong chân phước, đặc biệt từ thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và được Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối, do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh hoặc một vị Hồng Y khác được Ngài ủy quyền. Nhưng ngày 4 tháng 9 năm nay, Ngài sẽ đích thân chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô I, vì Giáo Hoàng qua đời đột ngột trong đêm 28 tháng 9 năm 1978, sau 33 ngày được bầu. Công nghị tấn phong Hồng Y. Trong năm nay có 10 Hồng Y tròn 80 tuổi và hết quyền bầu Giáo Hoàng. Hồng Y đoàn sẽ còn lại ít là 110 Hồng Y cử tri và 105 Hồng Y quá 80 tuổi. Trong số 10 vị Hồng Y tới tuổi, có 2 vị hiện nay thuộc hội đồng 7 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, và Đức Hồng Y Oscar Rodriguez dòng Don Bosco, Tổng giáo mục của giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras. Giới báo chí cho rằng, Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong một số Hồng Y mới trong năm nay, để thăng một số Hồng Y. Đại hội các gia đình. Một số sinh hoạt khác đã được lên chương trình, đó là Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 10, sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm nay về đề tài Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Nhân dịp kết thúc năm gia đình Amoris Laetitia được khai mạc vào ngày 19 tháng 3 năm vừa qua. Qua một sứ điệp video ngày 2 tháng 7 năm ngoái, chính Đức Thánh Cha đã giới thiệu hình thức mới để cử hành đại hội này và cho biết, trong những đại hội trước đây, phần lớn các gia đình ở tại gia và cuộc gặp gỡ được coi là một thực tại xa xăm, cùng lắm là được theo dõi qua các truyền hình, và phần lớn các gia đình không biết đến. Lần này sẽ có một hình thức chưa từng có. Đây sẽ là một cơ hội của Chúa Quan Phòng để thực hiện một biến cố hoàng vũ, có khả năng lôi kéo sự tham dự của tất cả các gia đình muốn cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích, cuộc gặp gỡ hay đại hội sẽ có một hình thức đa trung tâm và phổ cập, giúp cho các cộng đoàn giáo phận trên thế giới có thể tham gia vào. Roma sẽ là trụ sở chính, với một số đại biểu về mục vụ gia đình. Họ tham dự lễ hội gia đình, hội nghị mục vụ về gia đình, cũng như thánh lễ sẽ được truyền đi trên toàn thế giới. Trong cùng những ngày đó, mỗi giáo phận có thể là trung tâm của một cuộc gặp gỡ địa phương với các gia đình và cộng đoàn của mình. Theo thể thức này, tất cả đều có thể tham dự, kể cả những người không thể đến Roma. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật lễ Thánh Gia 26 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu chuẩn bị tinh thần cho biến cố này và tham dự trong các giáo phận của mình. Các dự án tông du. Năm ngoái, tuy còn đại dịch, Đức Thánh Cha đã thực hiện được 3 cuộc tông du tại nước ngoài và thăm 5 quốc gia. Iraq vào đầu tháng 3, Hungary và Slovakia vào trung tuần tháng 9, và cuối cùng là Ship và Hy Lạp vào đầu tháng 12. Về chương trình tông du của năm nay, chưa có thông báo chính thức nào, nhưng báo chí nói đến các nước Đức Thánh Cha cho biết có ý định đến viếng thăm như Congo, Papua New Guinea, Đông Timor, Nam Sudan, Liban, Malta, Croatia hoặc Canada, và Đức Thánh Cha sẽ trở lại thăm Hungary vì năm ngoái Ngài chỉ dừng lại vài tiếng đồng hồ ở thủ đô Budapest của nước này để bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52. Riêng về Canada, hồi giữa tháng 12 năm vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục nước này đã cho biết Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Canada trong năm 2022 này. Ngài tuyên bố như trên sau khi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 9 tháng 12 trước đó. Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý định đến Canada trong tiến trình hòa giải với các cộng đoàn thổ dân tại nước này. Lẽ ra phái đoàn các giám mục và các thổ dân Canada đã đến Roma trong tháng 12 vừa qua để gặp Đức Thánh Cha, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19, nhất là với biến thể Omicron. Theo Đức Tổng giáo mục Poisson, việc đề nghị hoãn lại chuyến đi là do chính các cựu học sinh của các trường nội trú thổ dân ở Canada đề ra. Phần lớn họ ở độ tuổi 80 nên e ngại có nguy hiểm trong chuyến đi giữa lúc biến thể Omicron đang lây lan mau lẹ hơn. Cũng có những người lo ngại rằng lễ Giáng sinh đến gần, nếu ai bị lây nhiễm thì sẽ phải bị cách ly và vì thế sẽ không được mừng đại lễ Giáng sinh với gia đình. Còn cuộc viếng thăm của phái đoàn các giám mục và thổ dân Canada tại Vatican dự kiến sẽ tiến hành trong năm nay, có thể là vào mùa xuân. Riêng tại Ý, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm thành phố Firenze lần thứ hai vào ngày 27 tháng 2 tới đây, nhân dịp cuộc gặp gỡ của các giám mục và các thị trưởng vùng Địa Trung Hải với chủ đề Địa Trung Hải, biên cương của hòa bình. Biến cố này theo dấu cuộc gặp gỡ trước đây tại thành phố cảng Paris, miền Nam nước Ý, hồi tháng 2 năm 2020. Cuộc gặp gỡ này kéo dài hành trình của Ngài tại các nước miền Địa Trung Hải. Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài các thị trưởng, còn có 50 thượng phụ và giám mục từ 20 quốc gia, và cũng sẽ có một số người tị nạn cùng với gia đình của họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Con Thiên Chúa hạ sinh trên vùng đất lương dân giữa đại dịch.
Đại dịch kéo dài cản bước chân người đi. Chúng tôi những người bạn trên đường từ mấy tháng nay cứ như dậm chân tại chỗ. Có chăng chỉ là những chuyến đi lẻ tẻ chớp nhoáng. Trong những ngày chuẩn bị lễ Giáng sinh, chỉ có một số ít anh chị em tìm đến với bà con, chia nhau mỗi người một ngã. Ngày 20 tháng 12, chúng tôi chuẩn bị sẵn 4 bộ tượng Giáng sinh, giao cho hai chị em trong nhóm đi làm hang đá tại 4 điểm, mới chỉ có vài ba nhà tin theo. Các anh thì đến phụ giúp những làng đông người tin theo hơn, và hang đá cũng phải làm to lớn hơn. Ngôi làng đầu tiên là Palen nhỏ bé, nằm giữa 7 ngôi làng trong thung lũng Azul. Nhóm anh chị em chúng tôi đã làm quen từ đầu mùa chay, nhưng vì dịch bệnh không thể tới liên tục. Dù sao, các cháu thiếu nhi cũng đã thuộc được các kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh, cùng mấy bài thánh ca. Nếu tính số hộ tin theo mới được 5 hộ, các hộ khác thì chỉ 1 người. Với sự giúp sức của bà con, nội trong một ngày là dựng xong hang đá trên một khoảng đất trống. Hai chị đến để lại chút quà cho các cháu, làm xong hang đá rồi đi. Các cháu nhỏ lần đầu tiên thấy hang đá cùng với tượng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Dù chẳng hiểu việc con Thiên Chúa Giáng sinh làm người là gì, nhưng vây quanh hang đá có vẻ thích thú lắm. Một em bé đã ôm lấy tượng hài nhi, đông đưa theo giai điệu của bài thánh ca như muốn hát ru cho em bé ngủ. Rồi các em truyền tay nhau, mặt sáng lên niềm vui vì con Thiên Chúa đã sinh ra ngay trên vùng đất này, trong vòng tay của các trẻ thơ. Niềm vui Giáng sinh lan tỏa, cả làng xúm nhau lại quanh hang đá và tất cả đã đồng lòng, mỗi người góp chút tiền để cùng nhau đón mừng Chúa Giáng sinh trong đêm 24. Không có các anh em bạn đường hướng dẫn, bà con cứ đọc cùng lúc kinh lạy cha với kinh kính mừng và sáng danh. Đọc 10 lần lại hát một bài cho tới khi đọc được 50 kinh, một kiểu lần chuỗi mới. Sau giờ cầu nguyện, cả làng vui chơi bên máng cỏ cho tới tận sáng. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta, người đã đến nhà mình. Mọi người trong làng đã đón nhận và tin vào danh người. Và đổi lại, tất cả được người cho quyền trở nên con Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra. Một cuộc trao đổi lạ lùng mà dễ dàng thế sao? Vì đối với Thiên Chúa không gì là không thể, vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban con một. Từ Palen, hai chị em qua làng Lắc, mới chỉ có một gia đình tin theo đã lâu, nhưng vì dịch bệnh, anh em bạn đường không tới được. Lợi dụng dịp lễ Giáng sinh, các chị tới phụ dựng hang đá, một lần nữa công bố cho bà con biết hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho họ. Làng Tà Bôn cũng mới chỉ có một gia đình trở lại thôi, nhưng khi chị em làm hang đá, thì những nhà chung quanh tò mò tới xem, bà con cứ thắc mắc tại sao hài nhi lại được đặt nằm trong máng cỏ. Trước thắc mắc của bà con, các chị đã dẫn đưa mọi người đi rất xa, đi tới tận cung lòng Thiên Chúa, đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban con một. Nhưng tại sao lại là chuồng vật mà không phải là một mái nhà êm ấm? Chính vì để gặp gỡ và loan báo tin mừng trước tiên hết cho những người chăn chiên sống ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn vật, những con người cả đời bơ vơ lạc lõng giữa các cánh đồng, chính vì để chia sẻ cảnh đời nghèo khổ của bà con chúng ta, cả đời chìm sâu giữa thung lũng Ajun. Người đã đến nhà mình. Lời Chúa trong tin mừng Gioan trở thành tiếng reo vui của bà con đêm nay. Bà con đã thức trắng đêm để đón mừng con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Qua sáng 25 tháng 12, thêm 4 gia đình xin tin theo. Rời Tà Bôn đã 5 giờ chiều. Trên đường về, hai chị em chia tay nhau mỗi người về làng của mình. Thế nhưng một chị khi về đến gần nhà thì muốn ghé làng Rao Xét, ở đó đang chờ chị đến làm hang đá. Vì làng này cũng gần làng chị. Không chút ngần ngại, chị đã đi thẳng vào làng để làm hang đá thứ tư. Hang đá cuối cùng thuộc phần việc của các chị. Làng này mới có 2 hộ tin theo, một hộ 4 người và một hộ nữa chỉ có bà vợ và các con. Vì đã xin hai gia đình chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết như tranh tre, nhờ vậy hang đá hoàn thành mau lẹ. Ngắm nhìn tượng Chúa Hài Đồng, mấy bé gái xúm lại hỏi xem các em muốn cầu nguyện cùng Chúa thì phải thư gửi ra sao. Thế là từ máng cỏ, chị có thể dẫn giải để các em biết cất lên lời kinh cảm tạ vì muôn ơn phúc. Trước tiên hết là ơn được sống đời làm người, được quyền trở nên con Thiên Chúa. Làm người cũng là ơn huệ sao? Các em ngơ ngác vì trước giờ chỉ nghĩ rằng được sinh ra là nhờ công cha nghĩa mẹ. Cuộc sống bao gồm gia đình với nương rẫy, thần thánh cha ông tin tưởng, theo thời gian cũng phai mờ trong tâm trí các em. Đúng là dịp may hiếm có, giữa lúc các em đang quay quần bên hang đá, chị dẫn các em về lại cội nguồn của tổ tiên, qua bao thời gắn bó với núi rừng và nương rẫy, nhưng luôn cảm nhận bàn tay thần thánh nâng đỡ chở che. Tuy nhiên những gì cha ông biết là biết vậy chứ không rõ lắm. Và vì thế con cháu hôm nay, trong khi tiếp xúc với điện thoại và Internet, đã bỏ quên truyền thống. Giảng giải một hồi, điểm kết vẫn là hang đá. Chị dẫn các em đến với đấng đầy tràn ân nghĩa và sự thật, Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Trước mắt các em thì hình hài một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ, bên cạnh là mẹ Maria, người đã mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đã sinh con giữa dòng người di cư về nguyên quán để khai tên tuổi theo lệnh hoàng đế. Khi nghĩ về buôn làng và gia đình, những năm tháng trước kia giữa rừng thiêng, nghe mẹ kể về những khó khăn ngày sinh con cùng với những năm tháng con còn nhỏ dại, thiếu thốn trăm bề, rồi hôm nay nghe kể về hài nhi sinh trong chuồng vật, Các em ngỡ ngàng trước mẹ Maria và cha nuôi Giuse. Các em đặt câu hỏi, sinh con giữa đường như thế, người mẹ còn sức đâu để chăm sóc con? Những câu hỏi dồn dập làm người say đi loan báo tin mừng phải lúng túng. Nhưng khi nhìn vào sức mạnh của một con người đã ôm trọn lời hứa trong ngày sứ thần truyền tin, Thánh Thần sẽ xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao phủ bóng trên bà. Chị đã xin mẹ chỉ dạy và đã nhận được câu trả lời từ đôi mắt ngời lên ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Đôi mắt đã chiêm ngắm cuộc đời bằng đức tin và lưu giữ mọi sự trong lòng. Mẹ là người sát cánh bên con, nâng đỡ con bằng ánh mắt, che chở con bằng trái tim, ôm ấp con trong lòng tay dịu hiền. Và khi phải bảo vệ con mình, mẹ đã cùng với Giuse đến một xứ sở xa xôi. Thật vậy, trên hành trình cuộc đời, mẹ cũng phải trải qua mệt mỏi và thiếu thốn. Nhưng nơi mẹ ánh sáng hy vọng không bị dập tắt. Giữa hành trình cuộc sống có nhiều ồn ào, nhiều huyên náo và phân tâm, nhưng ánh nhìn của mẹ luôn động lại sự thinh lặng chất đầy hy vọng. Đến đây, chị xin các bạn trẻ cùng nhìn vào máng cỏ, một trẻ sơ sinh bọc trong tã, cất tiếng khóc đầu đời, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Người đã đến nhà mình, đã bước vào trong cảnh đời của các em. Lặng nhìn hài nhi Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, các em xin được người đón nhận và xin đón nhận người. Cùng lúc, từ lòng dạ mọi người sáng lên niềm vui Giê-xu, rung lên giai điệu Giáng sinh, giai điệu của người được Thiên Chúa sinh ra, được gọi là con Thiên Chúa. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.